Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch Trần Tôn Đức Ni, kính thưa quý Phật tử thân mến, một năm rồi thầy mới quay lại đây phải không ạ? Để con nhớ thầy không? Thì con đó, cụ còn nhớ thầy không? Thầy ra lúc nào? Năm ngoái, nhớ tháng nào không? À nhớ tháng nào không? Hồi đó đó, thầy ra hồi đó đó. Thật ra tháng 6 hoặc tháng 7 gì là 2 tháng cộng lại là tháng 13 6, 7, 13 thật ra tháng 7 lúc mà thầy ra là chúng còn nhớ sáng thì thầy giảng ở trong, cái chiều thì giảng ở ngoài vườn cây đúng không? Lần này ra thì cho thầy ngồi dưới mái tôn, còn không biết chiều nay cho thầy giảng ở đâu nữa. Thì lần trước thầy ra thì chùa mình chưa có xây, hình như thầy còn nhớ bên kia là chúng ta còn một cái phòng khách nhỏ nhỏ thì phải, phải không? Rồi phía trước thì chánh điện chưa có xây, thì lần này thầy ra thì chánh điện của chúng ta đang xây nửa chừng, thì thầy cũng cầu mong Tam Bảo gia hộ cho cái ngôi chùa của mình sớm được hoàn thành viên mãn, cũng như để cho quý Phật tử có một cái chỗ để quý Phật tử tu tập, cũng như là bây giờ thầy cũng mong quý Phật tử cùng với sư cô chủ trì để mỗi người một tay để xây dựng ngôi Tam Bảo được sớm hoàn thành nha, để chúng ta có một ngôi chùa để tu tập. Thầy cả mong như vậy. Cảm ơn quý Phật tử. Hôm nay quý Phật tử có khỏe không ạ? Khỏe. Trời hôm nay hình như chưa tới 30 độ phải không? Hôm qua thì thầy xuống máy bay, chuẩn bị xuống máy bay nghe mấy cô tiếp viên thông báo hiện bây giờ là nhiệt độ bên ngoài là 37 độ, 5 giờ chiều. Vô máy bay đang mát, cái vừa ra cái nóng nó đang thiêu đốt rồi đó. May hôm qua có cơn mưa, sáng nay trời cũng mát mát ha. Chúng ta vừa nghe pháp mà cũng vừa trời mát mát, trời cũng dễ nghe đúng không? Rồi thầy hôm nay á, thầy về với chùa của mình, thầy chia sẻ bài pháp thoại có cái chủ đề là thiện căn ở tại lòng ta. Thiện căn ở tại lòng ta. À, chúng nghe hiểu không ạ? Ai hiểu không? Có ai hiểu câu này không? Chưa hiểu, chưa có hiểu ạ. Mà đại chúng biết cái câu này xuất phát từ đâu không? Xuất phát từ đâu? Thiện căn ở tại lòng ta. Câu thứ hai là cái gì? Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nhớ chưa? Thiện căn ở tại lòng ta. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Nhưng mà cái câu này thiện căn ở tại lòng ta là xuất phát từ đâu? Từ nhân gian, đúng rồi, từ nhân gian. Nhưng mà từ trong chuyện gì? Chuyện cổ tích. Phải. Chuyện Kiều. Nhớ không? Chuyện Kiều của ai? Cùng Nguyễn Du, phải không? Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Thì hôm nay thầy muốn giải thích cho quý Phật tử hiểu cái từ thiện căn là cái gì. Đó, rồi chúng ta biết cái thiện căn là cái gì. Rồi chúng ta nhìn lại coi chúng ta có thiện căn không. Rồi chúng ta coi thử coi là mình coi là mình giờ mình chưa có thiện căn đi, hoặc là mình thiện căn còn nhỏ quá, còn ít quá, thì mình phát triển thiện căn thì phát triển sao. Đó, thì như vậy á, là hôm nay chúng ta sẽ phân tích như vậy. Thiện căn ở tại lòng ta có nghĩa là cái gì? Thưa đại chúng, là có một cái lần đó có một cái ông cư sĩ, ông trên đó ông hỏi Đức Phật thế nào là thiện. Thì theo cái quan điểm của ông á, thiện là như thế này nè. Thiện là mình không làm cái điều ác, thân mình không làm cái điều ác, miệng mình không nói cái lời ác, và ý của mình không nghĩ cái điều ác. Như vậy có được gọi là thiện cụ túc, thiện tối thượng. Nó dễ hiểu là như vậy, có đúng theo cái từ là thiện trong nhà Phật dạy chưa? Đúng chưa? Không làm ác, không nghĩ ác, rồi không nói ác, như vậy là đúng thiện chưa? Đúng chưa? Giờ thầy hỏi Phật tử nha, mấy đứa bé nó có làm gì ác không? Không, vậy nó thiện chưa? Chưa chắc. Thấy chưa? Nếu mà mình nói á, một người á mà không làm điều ác, không nói điều ác và không nghĩ điều ác, mà theo nhà Phật như vậy gọi là thiện á, chưa phải Phật tử. Tại vì Đức Phật nói nếu như vậy một đứa bé nó đâu có làm gì ác đâu, đúng không? Nó đâu có nói gì ác đâu, nó đâu có nghĩ gì ác đâu. Nhưng thật sự như vậy chưa phải gọi là thiện. Cái mặt đó là cái mặt tiêu cực thôi. Còn cái mặt tích cực của thiện là cái gì? Đồng ý là mình phải không làm điều ác, không nói điều ác, không nghĩ điều ác. Mà một phần nữa là gì? Mình phải làm cái điều thiện nữa kìa. Phải làm cái điều thiện, phải nói cái điều thiện, và phải nghĩ cái điều thiện. Như vậy mới gọi là cái thiện trong Phật giáo. Mà trong nhà Phật gọi là thiện cụ túc, thiện tối thượng, mới đúng cái ý nghĩa là làm thiện. Cái câu này thầy hay nghe người ta nói như thế nào? Tôi đâu ở ác đâu, tôi giờ không cần tu gì hết trơn á. Vì sao không cần tu? Tôi có làm gì ác đâu, tôi tu làm gì. Đó, này chúng nghe câu này nha. Có không? Có nhiều người nói thôi đi chùa đi nha, anh chị ráng đi chùa đi, lớn rồi, ráng đi chùa đi, đi làm phước đi, đi vào chùa lại Phật, sám hối, làm phước, gieo duyên lành đi. Đi chùa làm gì? Tôi có làm gì ác đâu, tôi đi chùa. Làm như mấy người đi chùa là ác lắm bằng, đúng không? Thấy Phật tử ai cũng dễ thương hết nè, không? Mình đâu có ác đâu mà mình vẫn đi chùa. Nghĩa là đi chùa không nhất thiết là mình phải tạo cái tội lỗi gì đó, phải không? Mình phải cái lỗi lầm, cái tội lỗi gì đó mình mới đi chùa. Có nhiều người nghĩ sai cái này. Có một lần đó có một cô Phật tử của thầy này, đúng không? Cô lâu nay là cô không có đi chùa, nhưng khi cô nghe các bài pháp của thầy á, cô giác ngộ, cô mới hiểu là đi chùa á, là để mình học cái gì đó hay, để mình thực tập trong đời sống hàng ngày của mình. Thế là sau đó cô đi chùa, cô hiểu xong cái cô hay mua mấy bộ đồ lam á, cô mặc cô đi chùa. Khi mà cô đi chùa thì chúng biết chuyện gì xảy ra không? Cái mấy cô hàng xóm á nói vậy nè, đó làm gì ác quá rồi đó, giờ mới đi chùa. người ta đi chùa tu tập, tự nhiên nói vậy đó. Cái cô buồn, cô về cô nói dạ thầy, con nghe pháp con hiểu, con mới thích đi chùa để con thực tập lời Phật dạy, để đời sống của con hiện tại tốt hơn và tương lai tốt hơn. Mà những người hàng xóm á, nói con á là tạo cái điều ác gì đó con mới đi chùa, giờ con thấy con buồn quá. Cái biết thầy nói gì không? Bình thường thôi. Bình thường thôi. Vì sao? Vì đại chúng biết không, miệng lưỡi của thế gian á, mình không có mong người ta mà nói tốt cho mình hết đâu. Hãy nhớ nè, thầy hỏi nè, ở đây có ai bị người ta nói xấu chưa? Ai bị nói xấu đưa tay thầy coi. Ai bị người ta nói xấu rồi? Mấy cụ đây có bị nói xấu không? Ôi, chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng. Bị nói xấu mà cũng chúc mừng nữa ha. Là vì sao này chúng biết không? Sự thật cuộc đời của mình á, không ai mà không bị nói xấu đâu. Mình có làm điều tốt á thì cũng có người xấu người ta không thích mình, thấy không? Mình mà làm điều xấu á thì cũng có cái người tốt cũng không thích mình. Coi vậy á nha, khi mình làm điều xấu á, cũng có nhiều người ủng hộ mà. Đúng không? Ai ủng hộ? Ừ đúng rồi, những người xấu ủng hộ mình ha. Đây đồng bọn. Đồng bọn nó cùng làm điều xấu. Cho nên thầy nói đừng có nghĩ là mình làm điều tốt thì người ta sẽ ủng hộ mình. Coi thầy đi giảng nè, cũng có người chửi thầy à, cũng có người nói xấu thầy à. Ngồi nói cái gì tầm xào. Nói gì tào lao, phải không? Người ta có nghe thầy nói gì đâu, người ta nói đúng không? Nhưng mà thôi kệ, mình phải hiểu cái điều này nè. Là sống trong cuộc đời này á, là không có ai như ý của mình đâu. Mày cũng nhớ chưa? Thôi cho nên sau này mình có đi chùa mà người ta có nói là gì, làm gì ác lắm hay sao đi chùa, thôi kệ ha. Đừng vậy mà về buồn, không có làm gì ác đâu, người ta nói tôi vậy đúng không? Thôi đừng vậy mà buồn phải không? À, mình có làm cái gì tốt đi nữa, người ta nói xấu là chuyện kệ người ta. Vấn đề là gì? Mình xem lại coi mình có làm điều ác hay không mới quan trọng. Đúng chưa? Thôi bây giờ đọc cho thầy câu này. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên. Đọc lại ha. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên. Thuộc chưa? Đọc lại cái 2, 3. Sáng là như mình ăn một lần 2-3 tô cơm rồi phải không? Hàng chi đọc to rồi, thuộc luôn rồi phải không? Có nghĩa là nhắc mình gì? Ở đâu cũng có người này người kia, phải không? Mình làm gì cho tốt cái nữa cũng có người xấu nói mình. Mình có làm gì xấu nữa cũng có người này người kia cũng nói mình. Cho nên là thôi thì mình hiểu ở đâu cũng có người này người kia, nên đừng có gì? Đừng có buồn nha, đừng có buồn. Rồi đọc theo thầy câu này nữa. Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc hùng lúc điên. Đúng không? Đọc lại coi, 2, 3. Mà lúc này là lúc anh hùng hay là lúc khùng nè? Oh, chúc mừng những người anh hùng à. Lúc anh hùng đây có nghĩa là cái gì? Ý là nói bây giờ mình đang tốt đúng không? Mình đang tốt, đang vui hay đang buồn? Đang cười hay đang khóc? Ở đây đang hoan hỉ hay là đang khó chịu? Vậy chân chẳng có tay đi ha. Nhìn ai cũng cười, thấy mấy cụ cười một cái răng đen thui. Cười dễ thương. Làm thầy nhớ đến bà nội của thầy. Mà chúng biết thầy đi tu, sở dĩ thầy đi tu á là hồi nhỏ bà nội dẫn thầy đi tu. Bà nội thầy á là giống mấy cụ đây nè. Hồi già lắm mà tóc bà nội trắng á. Hồi nhỏ thầy đi ở gần chùa, cái mỗi lần bà nội đi vô chùa á là hay dắt thầy đi theo. Cái xong vô cũng nghe pháp vậy nè. Cái xong bà nội ngồi đó, còn thầy á thì đi ra sau chùa ăn cắp chè, ăn cắp chuối á. Cái chỗ nào tại vì chùa bự mà ít thầy lắm, cho nên cứ vắng vắng thầy cái liếc mắt anh trai, liếc mắt anh phải, không thấy ai hết, lụm bỏ vô cái áo á, cái xong về ăn. Nhiều khi thầy nói vui vui, có khi nào mình nợ chùa như vậy thì mình đi tu không ta? À, cái nhân duyên thầy đi tu vậy, cho nên sau này thầy đi tu á, thầy ngồi thầy giảng mà thầy thấy ở dưới á ai mà có khuôn mặt giống bà nội, thầy nhớ bà nội mất rồi. Bà nội mất năm thầy đi tu, mất cũng gần 20 năm. Và đặc biệt á, bà nội của thầy á là cười là cái răng đen thui à. Răng đen nhưng mà không có bị rụng cái răng nào hết. Hình như ngày xưa á, người già người ta làm cái răng đen như vậy để chữa bệnh cho cái răng nó chắc, phải không mấy cụ? Không. Cho nên giờ thấy mấy cụ cười thấy cái răng đen thui nhớ bà nội á. À, nhớ bà nội. Thì cái kỷ niệm là như vậy này chúng. Thì hôm nay á, chúng ta học cái bài là thiện căn ở tại lòng ta. Thầy muốn nói cái thiện căn ở đây là cái gì? Thiện căn là gì? Thiện là cái gì nè? Thiện là cái điều lành, thấy không? Cái điều tốt, cái điều mà đem đến niềm vui, an lạc cho mình và cho người trong hiện tại và trong tương lai, thì cái điều đó gọi là điều thiện. Được chưa? Nghe thầy định nghĩa lại nè. Thiện là cái gì? Thiện là làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người trong hiện tại và trong tương lai, thì gọi đó là thiện. Mà chúng hiểu chưa? Chứ mà đem lợi ích trong hiện tại mà trong tương lai không có lợi ích thì chưa gọi là thiện. Ví dụ bây giờ thầy nói nè, một người đang đánh bài, thua hết tiền rồi, cái buồn quá chạy về, à, chị cho em mượn 5 triệu đi đánh bài đi, giờ em buồn quá em khổ quá, chị cho em mượn 5 triệu đi. cái mình thấy người đó đang buồn, mình cho người đó mượn 5 triệu là người ta vui chưa? Vui. Rồi thiện hay ác? Đó, thấy chưa? Thiện có nghĩa là phải vui bây giờ, phải vui mai sau nữa. Chứ bây giờ mình thấy mình cho người ta mượn 5 triệu tốt không? Tốt đó. Nhưng mà thật ra cái này là ác hay thiện? Ác, thấy chưa? Cho nên cái thiện trong Phật giáo là quý Phật tử phải nhìn nè, phải nhìn ở hiện tại và nhìn ở tương lai, nghe chưa? Chứ không phải là mình nhìn ở cái hiện tại không, phải không? Ở bây giờ hiện tại vui, nhưng mà tương lai cũng phải vui. Như vậy á, mới gọi là thiện. Ví dụ quý Phật tử có hay nghe ông bà ta nói cái câu gì không? Trước khi nói phải làm sao? Trước khi nói phải làm sao? Suy nghĩ là đúng rồi, nhưng mà ông bà ta có cái câu gì trong nhân gian hay dùng đó? Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, đúng rồi. Uống lưỡi 7 lần là sao? Là như vậy nè, phải không? Cong cái lưỡi lên 7 lần, phải không? Phải không? Không phải. Chứ chẳng lẽ giờ trước khi nói mình lại cong cái lưỡi 7 lần, sao mà cong nổi, mỏi miệng lắm. Uống lưỡi 7 lần có nghĩa là cái gì? Là chúng mình, không gian của mình gồm mấy phương? Đông, Tây, Nam, Bắc là mấy phương? 4 phương. Thời gian là mấy thời? 3 thời. Đâu ra 4 thời vậy? Thêm thời nữa. Thời gian là quá khứ, hiện tại và vị lai. Cộng cái không gian với thời gian lại là thành 7. Để chúng nhớ không? Là không gian là 4 thời, Đông Tây Nam Bắc. Thời gian là 3 thời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Ông bà mình dạy là trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trước khi nói, con xem coi, con nói ra có lợi ích cho xung quanh hay không, và bây giờ và tương lai có lợi ích cho người ta hay không thì mới nói. Mà nói như vậy, có lợi ích như vậy thì mới gọi là thiện. Nhớ chưa? Chứ không phải mình nói bây giờ tốt mà sau này xấu á, thì như vậy không gọi là thiện. Vậy thì thiện trong Phật giáo là gì? Là mình giúp cho người khác có cái lợi ích hiện tại và giúp lợi ích cho tương lai, gọi là thiện. Rồi bây giờ thầy hỏi Phật tử nè, đứa con nó hư, nó hêm mê chơi game, nó bài bạc, nó không chịu học hành, bây giờ cha đánh đòn nó thì thiện hay ác? Ai nói thiện đưa tay này coi, ai nói đó là thiện? Rồi, ai nói là ác đưa tay này coi. Thiện ác chưa biết. Và chúng biết cái gì mới biết thiện ác không? Có cái động cơ ông cha ông đánh đứa con là cái gì? Phải không? Ông cha ông nói là mày hôm nay đi chơi, chơi game, tốn tiền, đi chơi bời bạn bè tốn tiền, ông giận quá, ông đánh nó. Thiện ác. Đó, thấy chưa? Cho nên thiện ác là mình phải có cái động cơ bên trong. Động cơ bên trong, cái động cơ bên trong thì mình mới biết cái đó là thiện hay là ác. Để chúng hiểu chưa? Nếu mà cái người cha đánh đứa con mà muốn đánh đứa con cho nó ngoan hiền, cho nó sợ, nó bỏ chơi game, nó bỏ chơi bời để nó siêng học thì cái đó gọi là thiện. Mà ông đánh đứa con vì ông giận quá, ông muốn đánh thì cái đó gọi là ác. Để chúng thấy chưa? Vậy thì thiện ác mình phải nhìn cái gì? Mình phải nhìn cái động cơ. Động cơ tức là cái suy nghĩ bên trong. Mình làm như vậy thì mới biết là cái thiện hay là ác. Thiện là như vậy đó. Còn căn là cái gì? Căn là cái gì? Cái này quý tử hay đã vô chùa hay nghe quý thầy nói, quý thầy nhìn nói, ồ con có căn lành lắm đó nha. Đó nghe chưa? Đó hay là gặp cái người này hay hiền lành, hay bố thí cúng dường làm phước tu tập rất là giỏi, thì quý thầy quý cô hay nói là gì? Người có căn lắm đó nha. Đó đúng không? Hay gọi là có căn. Vậy thì căn là cái gì? À, nói cho thầy nghe coi, căn là cái gì? Căn là cái gì? Thưa đại chúng, căn là cái gốc, cái rễ, cái căn bản, cái cốt lõi gọi là căn. Ví dụ như bây giờ tôi tự nhìn một cái cây thì căn là cái gì? Căn là cái gốc rễ. Cái gốc rễ gọi là cái căn. Vậy ở đây á, căn ở đây là muốn nói cái gì? Cái gốc rễ, cái bản chất, cái cốt tủy của con người mình gọi là có căn. Có căn tức là cái người này có cái bản chất, có cái cốt tủy, có cái tánh tình, có cái thiện lành ở bên trong, gọi là căn. Nhớ chưa? Vậy nói một người, người này có thiện căn tức là cái gì? Là người này có cái duyên lành, có cái căn lành. Hiểu chưa? Cái từ căn có nghĩa là như vậy đó. Thì cái thiện căn ở tại lòng ta, của Nguyễn Du cụ nói ở đây tức là muốn nói cái gì? Là cái căn lành đó, cái điều lành đó nó ở trong lòng mình. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta phân tích nè, thưa đại chúng, chúng ta biết là khi mà cái ông cư sĩ đó, ông tới ông thưa với Đức Phật là một cái người á mà không làm cái điều ác, không nghĩ cái điều ác và không làm cái điều ác thì theo Đức Phật như vậy vẫn chưa là thiện tối thắng. Mà để là thiện tối thắng là gì? mình không nói ác rồi, mình không làm ác, mình không nghĩ ác rồi, mà mình phải phải gì nữa, phải làm thiện nữa. Chúng nhớ chưa? Cho nên ai mà nói là gì, tôi có làm ác đâu mà tôi tu làm gì, là không có đúng nghe chưa. Đó, nhiều người nói câu đó, tôi đâu có làm gì ác đâu, tôi tu không làm ác, đúng là mình không có tạo ác nghiệp rồi, nhưng mà như vậy vẫn chưa được gọi là thiện. Đúng là thiện trong Phật giáo thì không làm ác, nhưng mà phải làm cái điều thiện nữa, như vậy mới gọi là thiện. Cho nên trong nhà Phật có cái câu là gì, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Có nghĩa là sao? Là cái điều ác không có làm, đúng không, mà còn phải làm cái điều thiện nữa, như vậy mới gọi là thiện. Mà thiện căn ở đây tức là cái gì tốt ở trong trong lòng của mình. Giờ thầy hỏi Phật tử nè, quý Phật tử có thiện căn không? Có không? Có chứ. Nếu mà không có thiện căn thầy nghĩ không có ngồi đây đâu. Cái người mà nghe pháp á, mà chịu nghe pháp là thầy nghĩ người đó có thiện căn rồi. Giờ thầy hỏi Phật tử nè, có chịu nghe pháp, có thích nghe pháp không? Giờ thầy hỏi thiệt, trả lời thiệt nha, giữa nghe pháp và phim Hàn Quốc thích cái nào hơn? Có chắc như vậy không? Thiệt á, 100% luôn hả? Rồi chúc mừng nha. Rồi vậy là thích nghe pháp hơn coi phim Hàn Quốc. Giờ giữa thích nghe pháp và hát karaoke thích cái nào hơn? Chắc không? Rồi chúc mừng luôn. Vậy đó, quý tử thích nghe pháp và là có thiện căn rồi đó. À, chúng biết không, có nhiều người á nói nghe pháp nè, nghe pháp làm cái gì, không thích nghe. Như vậy là chúng biết cái người nghe pháp được là người đó có duyên lành với Phật pháp rồi đó. Có một lần này chúng biết có cái cô đó, cô nghe pháp đầu tiên á là cô không có nghe, cái cô nghe bạn cô giới thiệu là gì, thôi chị nghe pháp đi, chị nghe pháp chị sẽ hiểu được nhiều cái điều hay trong cuộc đời lắm. Cái đại chúng biết cô nghe một bài, cô chọn cái chủ đề, là chúng biết chọn cái chủ đề gì không, thầy giảng cái chủ đề là vì sao ta nghèo. Cái cổ vì lúc đó cổ gặp khó khăn, cái cổ thấy cái chủ đề là vì sao ta nghèo. Cái là chúng biết cổ nghe cái chủ đề đó, cổ biết là vì sao ngày hôm nay cổ nghèo. Cái đầu cổ mới ngộ ra một chút, cái đầu mới tìm các cái bài khác của thầy cũng như của quý thầy giảng sư khác cổ nghe. Thì đại chúng biết sau này một thời gian sau, cái cổ mới nói với thầy một câu như thế này: thưa thầy, những điều quý thầy giảng và những điều Đức Phật nói á, gần như là giúp cho ta hiểu được những gì gọi mình nhiều khi mình nghĩ là bất công trong cuộc đời. Thưa đại chúng biết, tất cả những cái gì trong cuộc đời này á, nó có mặt á, là nó bởi cái gì? Bởi một từ thôi đại chúng, trả lời giùm thầy coi. Bởi một từ gì? Nghiệp nha, một từ nghiệp. Giờ thầy hỏi nè, ở đây có người đẹp người xấu đúng không? À, có người đẹp người xấu. Ở đây có người giàu người nghèo không? Ai nghèo đưa tay thầy coi. Chứ kỳ á. Ôi giờ ai giàu đưa tay thầy coi. Không ai đưa tay giàu nè. Làm như là thầy xin tài khoản bằng không dám, ai dám đưa tay. Ai cũng nhận mình nghèo hết, sao kỳ vậy. Đại chúng nè, đại chúng nghe Đức Phật dạy nè, như thế nào gọi là người giàu có. Đại chúng nghe Đức Phật nói nè, người như thế nào gọi là người giàu có. Đại chúng biết Đức Phật nói người như thế này gọi là người giàu có nè. Một người được gọi là giàu, người được gọi là rất giàu, người gọi là có tài sản lớn, là một người có danh xưng lớn ở cuộc đời này, là người đó có bốn điều. Đại chúng nhớ nha, là người đó có bốn điều này thì được gọi là giàu nè. Thứ nhất là người đó có niềm tin tịnh tính bất động nơi Phật. Người đó có niềm tin tịnh tính bất động nơi pháp. Người đó có niềm tin tịnh tính bất động nơi tăng. Và người đó có niềm tin tịnh tính bất động nơi giới. Thì người đó được gọi là người giàu có. Giờ thầy hỏi Phật tử có niềm tin nơi Phật không?
Có.
Có niềm tin nơi pháp không?
Có.
Niềm tin nơi tăng không?
Có.
Có niềm tin nơi giới không?
Có.
Thế là người giàu có, nó xin chúc mừng người giàu có. Nhưng mà hồi nãy hỏi có ai nghèo không? Trời, ai cũng lường lường đưa tay hết. Vậy bây giờ thầy hỏi nè, ở đây có ai nghèo không? Không ai gì nghèo đó, đưa tay rồi thấy chưa. Cho thầy hỏi nè, ở đây có ai giàu không? Đâu ai giàu đưa tay thầy coi. Đúng rồi, cô giàu rồi, tại vì cô có niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng và nơi giới đúng không? Gọi là giàu rồi, xin chúc mừng những người giàu ngồi đây. Nhưng mà giàu ở đây á, Phật không phải nói giàu về vật chất nha. Thưa đại chúng, Thầy hỏi nè, giàu về vật chất mà cuộc sống bất an, lo lắng, sợ hãi, vậy có hạnh phúc không? Tinh thần đôi khi đại chúng biết nghèo nghèo một chút mà biết Phật Pháp như vậy là vui rồi, đúng không? Cái mình mang theo đại chúng, khi mình chết rồi, cái mang theo đâu phải là tiền, đúng không? Đâu phải là cái nhà, đâu phải là xe, đâu phải là tiền đâu. Mang theo cái gì? Mang theo cái nghiệp. Đại chúng nhớ vậy nha. Rồi chúng ta một lúc nào đó sẽ phải đi xa, đúng không? Đi xa là đi đâu? Đi xa là về Sài Gòn mà đi xa phải không? Đi xa là đi đâu? Tây Phương, phải không? Tôi có tu gì đâu mà qua Tây Phương là nó dễ qua lắm. Khó lắm á, đúng không? Khó lắm. Đi xa ở đây là thầy muốn nói là chúng ta một ngày nào đó sẽ lên bàn thờ. Còn đi xa nha, nuôi gần đất xa trời. Nhưng mà giờ thầy hỏi nè, cái ngày đi xa đó có biết trước chưa? Vậy ngày nào mình đi? Thầy giờ không biết ngày nào đi hết. Nhưng mà có thể đi bất cứ lúc nào, đúng không? Có thể đi bất cứ lúc nào. Lúc đó đi mang theo gì, nói thầy nghe coi. Phật tử có sâu chuỗi đeo tay chưa? Đa số có rồi, đúng không? Rồi thầy thấy cụ có nguyên sâu dài luôn. Thầy cũng có sâu nào nhìn thấy ganh tị ghê. Nên lúc mình đi mình có mang theo sâu chuỗi đó không? Không. Phật tử có tiền không? Có tiền trong túi không? Có chứ, không ít thì nhiều, đúng không? Sau này ra đi xa có mang theo không? Phật tử có nhà để ở không? Nhà để ở nè, có không? Sau này ra đi xa có mang theo cái nhà không? Trời, thầy thấy cụ kia 90 mấy tuổi có đôi bông tai đẹp quá. Rồi khi mà ra đi có mang theo đôi bông tai không? Không luôn. Vậy thì ra đi mang theo cái gì? Mang theo cái gì? Trả lời đúng cho thầy một từ cái. Một từ thì trừ gì? Nghiệp. Nếu mình trả lời hai từ thì mang theo cái gì? Tội với lại tội phúc nhá. Tội phúc ở cho ở miền Bắc mình gọi là tội phúc, ở trong Nam là tội phước, nghe không? Này gọi là tội phúc, phúc với phước là một. Vậy thì mình thấy là gì? Khi mình đi chỉ mang theo tội phúc thôi. Vậy thì bây giờ trong đời sống, bây giờ mình đang có mặt còn sống đấy nè, phải ráng tạo. Ráng tạo gì? Tạo phúc, nghe chưa? Ráng tạo phúc. Tại vì khi mình đi cái đó không mang theo. Ví dụ bây giờ nè, thầy hỏi bây giờ cụ nha. Bây giờ thầy hỏi cô nè, cái ly nước này nè, khi mình mất mình có mang theo không? Có không? Rồi bây giờ thầy mời cô lên đây. Thầy mời cô lên đây giùm thầy. Lên đây thầy chỉ cho cái cách tạo phước thật má. Cô lên đây. Rồi. Rồi cô dễ thương nhất chùa hôm nay luôn đó. Rồi cô lên đây. Đứng lên đây cho thầy. Rồi. Rồi. Bây giờ cái ly nước này nè, đại chúng nhìn cái ly nước này hiện giờ, sau này mình mất mình có mang theo ly nước này không? Rồi bây giờ cô cầm ly nước này đi. Rồi cô cúng dường thầy ly nước này đi. Rồi cúng dường thầy đi. Nói tiếng đi thầy mới nhận chứ, nói chứ thầy mới nhận. Còn cúng dường thầy. Ly nước rồi, thầy cảm ơn cô nha. Rồi cho thầy uống miếng nha. Rồi. Giờ cô có mang theo gì chưa? Mang theo chưa? Tạo phước gì? Cúng dường thầy ly nước. Là cô có cái phước mang theo chưa? Sau này có mang theo cái phước này không? Thấy chưa? Cái ly nước này không mang theo được, nhưng mà từ ly nước này mình làm ra cái mang theo được. Đại chúng thấy hay chưa? Đó, thầy xin chúc mừng cô, sau này cô có cái mang theo rồi đó. À, có cái cúng dường này có phước rồi đó, thấy chưa? Đó. Rồi thầy cho thầy mời cô về. Vậy là chúng thấy chưa? Vậy thì trong đời mình có những cái mình không mang theo được, nhưng từ đó mình làm ra cái mang theo được. Phải không? Ví dụ bây giờ nhà mình ở đây có ở tại Vĩnh Phúc của mình, ở quê mình ở nhà với tự có trồng cái cây gì có ăn trái được ha? Có cây gì không ạ? Cây gì ạ cô? Xoài. Vậy bây giờ cái xoài mình chết mình có mang thêm mấy trái xoài được không? Mà bây giờ xoài có trái nhà chưa? Bây giờ về hái 5 trái xuống, dâng lên cúng Phật nha. Vào chùa cúng Phật, vậy thì có mang theo không? Mang theo cái gì? Mang theo cái phước cúng Phật. Vậy chúng thấy chưa? Đó, từ cái mình không mang theo được, mình làm ra cái mang theo được. Vậy mà bữa giờ mình không chịu làm, đúng không? Hoặc là mình có làm mà làm rất ít. Cho nên ai hiểu cái nguyên lý này, ai hiểu cái nguyên tắc này, Cho nên khoảng thời gian mình sống được ở cuộc đời này, mình tranh thủ làm phước lắm. Đúng không? Đại chúng thấy đúng chưa? Nên ráng nha. Bây giờ thầy thấy đạo tràng của mình ở đây á, là tóc muối nhiều hơn tiêu rồi đó. Thấy không? Hình như có mấy cụ hình như là có nhuộm tóc không sao, thầy thấy lớn tuổi mà tóc vẫn còn đen ta. Có nhuộm phải không? Thưa đại chúng, thầy cũng có mấy cọng tiêu, à cọng muối đây nè. Muối là gì ạ? À? Là trắng rồi. Trắng tức nghĩa là cái gì? Trắng có nghĩa là sắp đi bán muối gì đó. Nó biết như vậy để làm gì? Mình ráng tranh thủ nha. Ráng tranh thủ để mình làm phước. Mà một trong những cái điều mình làm phước được rất là lớn đó là gì? Cái động cơ bên trong của mình. Cái động cơ là gì? Là cái tâm thiện lành của mình. Bây giờ thầy nói ví dụ nè, giờ cái phải chánh điện của mình đang xây dựng đúng không? Những cái anh thợ đang làm ở đây, anh ta làm, chiều anh ta có lãnh tiền không? Có lãnh tiền. Nhưng mà đại chúng biết nè, nếu anh ta làm chiều lãnh tiền á, làm để lãnh tiền thôi thì cũng có phước, mà phước nó ít lắm. Nhưng mà anh ta làm cái gì? Anh ta cũng làm chiều lãnh tiền, nhưng mà trong lúc làm á, anh ta suy nghĩ là gì? Làm cho hết lòng, làm cho đẹp cái chùa, làm cho cái chùa khang trang vững chắc. Để làm gì? Để sau này Phật tử có chỗ để tu thì anh ta cũng làm chiều cũng lãnh tiền. Nhưng mà cái phước có lớn hơn không? Lớn hơn. Tại vì sao? Tại vì trong lúc anh ta làm, anh ta có nghĩ cái gì? Anh ta nghĩ đến cái chùa làm sao cho nó tốt, cho nó đẹp, phải đúng chưa? Vậy thì đó là cái phúc của anh ta mang theo. Cho nên thầy nói cái động cơ là cái rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Rồi giờ thầy nói kể cho tử ngàn câu chuyện. Có cái ông này, ông làm cái nghề xây dựng. Đại chúng biết xây dựng không? À, thì ông xây dựng, ông làm cho một cái ông chủ. Ông làm cả đời, ông làm rất nhiều ngôi nhà. Và ông chủ cũng rất là thương ông. Thì đại chúng biết lúc đó ông định nghỉ, ông về hưu rồi, ông không có làm nữa. Thì ông chủ mới nói như thế này nè: thôi anh ơi, bây giờ anh ráng giúp tôi, anh làm giùm cho tôi thêm một căn nhà nữa. Và cái căn nhà này là cái căn nhà cuối cùng. Sau khi anh làm xong rồi đó thì anh nghỉ cũng được. Thì đại chúng biết cái ông này thì ông nể cái ông chủ, ông ráng làm thôi, chứ trong tâm ổng không có vui. Ông nể thì ông làm, chứ trong tâm ổng không có vui. Đại chúng biết chuyện gì không? Lúc ổng làm á, ổng xây cái từng cái cục gạch, ổng lót từng cái cục gạch, rồi ổng từng cái miếng ngói, từng cái ngôi nhà ổng làm không có chắc chắn như những ngôi nhà trước. Tại vì ổng nghĩ sao? Không, nghỉ hưu rồi mà ông này còn kêu ổng làm. Cho nên ổng ráng ổng làm thôi, chứ trong tâm ổng không có vui. Cho nên ổng làm rất là sơ sài, rất là qua la. Và như vậy á, làm không có hết lòng. Rồi chúng biết sau khi mà ổng xây xong cái ngôi nhà đó, cái ông chủ ổng mới cầm cái chìa khóa, ổng đưa cho cái anh đó. Ổng mới nói là sao? Đây là cái ngôi nhà tôi tặng cho anh đó. Coi như là cái món quà mà lâu nay anh đã làm cho tôi. Và đây là cái ngôi nhà mà tôi tặng cho anh. Đại chúng biết khi ổng nhận cái ngôi nhà đó xong, ổng cảm thấy làm sao? Hối hận. Thấy không? Hối hận vì việc gì? Trời ơi, cái nhà sơ sài quá. Bao nhiêu năm mình làm nhà cho người ta, làm cho đẹp, phải không? Cái cuối cùng cái nhà của mình á thì mình làm không có đẹp, không có chắc. Ở trong khi cái nhà đó lại là cái nhà của ổng. Trong đời mình cũng vậy cái này chúng. Có nhiều lần á, mình xây cái ngôi nhà của mình, mình xây không có như cái ông này vậy đó. Từng cái viên gạch mình xây không có hết lòng, đúng không? Cái ngôi nhà ở đây thầy muốn nói là ngôi nhà gì? Ngôi nhà tâm linh. Ngôi nhà tâm linh của mình được làm từ những cái viên gạch. Mà viên gạch đó là gì? Viên gạch phúc đức mình làm trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên cái ông này ông có cái động cơ rất là tốt không? Không. Ông làm rất là qua la sơ sài. Thì cũng vậy đó, trong đời của ta, ta đang đi xây dựng cái ngôi nhà tâm linh của ta, mình không biết á, thì mình xây rất là qua la sơ sài. Còn như anh này thì nếu mình biết được á, thì mình phải xây cái ngôi nhà rất là hết lòng. Cho nên ông Trịnh Công Sơn, ông có nói một câu gì? Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Nghe bài đó chưa? À, có muốn thầy hát một câu không?
À.
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Ủa thầy đi, thầy hát tiếp. Hết rồi, hát một câu thôi vì hơi của thầy có tới đó. Không? Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Tấm lòng đó là làm gì? Để gió cuốn đi đi chăng nữa vẫn phải cần có một tấm lòng. Thầy chúng hiểu không? Dù cái tấm lòng đó là để gió cuốn đi, dù cái tấm lòng đó là để nước cuốn trôi, nhưng ta vẫn hãy sống bằng một cái tấm lòng. Vì sao vậy? Vì khi mình sống mà có một cái tấm lòng á, thì làm sao? Thì cuộc đời mình sau này lỡ có gì cũng không có hối hận, đúng không? Mình đang sống bằng cái tấm lòng, tức là gì? Mình đang gieo trồng cái phước đức trong cuộc đời của mình. Như hồi nãy thầy nói rồi đó, cái động cơ chính là cái điều mà ta phân biệt đó là thiện hay ác. Cái động cơ trong lòng. Hồi nãy cái người cha đánh đứa con, mình chưa biết thiện ác. Ông ta đánh đứa con để cho sau này đứa con ngoan thì đó là thiện. Đánh đứa con vì giận thì đó là ác. Hiểu chưa? Vậy thì cái động cơ tức là cái gì? Cái ý nghĩ trong lòng mình trước khi mình làm cái gì đó, mình suy nghĩ cái đó có thiện hay ác, thì cái đó được gọi là cái động cơ, phải không? Vậy thì cái thiện căn trong con người mình đó, nó quan trọng không? Vậy là cái thiện căn tức là cái gì? Là xuất phát từ cái tấm lòng tốt của mình. Như vậy gọi là cái động cơ mình làm cái gì đó mà mình nghĩ từ cái tấm lòng tốt của mình, cái đó gọi là cái động cơ tốt, và cái đó được gọi là cái thiện căn. Thầy có đọc một câu chuyện như thế này đấy chú. Có cái, những cái nhóm người này, người ta định bắt cái con chồn. Chúng biết ở một cái xứ lạnh đó có rất là nhiều chồn, mà những cái người đi săn chồn á, là chúng biết con, những con chồn nó cũng khôn lắm, cũng khó bắt nó lắm. Cho nên mấy cái người đó, người ta mới tìm ra một cái cách để mà người ta bắt những cái con chồn. Chúng biết người ta tìm ra cái cách nào không? Con chồn á, tâm nó rất là lành. Cho nên nó là chúng biết người ta mới giả cách này nè. Người ta giữa cái trời lạnh đông như vậy đó, người ta mới giả, người ta nằm ở trên đó, người ta rên, đang rên rỉ giống như đang sợ chết vậy đó. Để ăn chi? Con chồn nó có cái tính thiện như thế này, là nó thấy cái người mà đang lạnh mà rên chết vậy đó thì nó tới, nhưng nó dùng cái cơ thể ấm áp của nó, tại vì nó ở trong cái hang ấm á, nó ra coi như là nó một phần nào đó để nó giúp cho người ta ấm lại, phải không? Như là chú biết người ta mới lợi dụng cái lòng tốt của con chồn đó, rồi ra nằm đang rên rỉ tưởng như là lạnh lắm sợ chết vậy đó, đang lạnh quá, thì con chồn nó thấy vậy nó mới ra khỏi cái hang của nó, nó mới tới coi như nó ấp cho mình ấm được chút nào thì ấm, thì cái người đó, cái người thợ săn đó mới bắt con chồn đó. Mà chúng thấy chưa? Vậy đó gọi là thiện hay ác? Ác. Mình thấy không? Mình thấy tưởng là thiện đúng không? Đang rên rỉ. Cái này người xưa ông bà mình nói cái câu là cái gì? Cái câu nào bốn từ nhớ không? Cái liên quan đến cá sấu á. Cái gì? Nước mắt cá sấu. Đúng rồi, nước mắt cá sấu có nghĩa là cái gì? Giọt nước mắt không có thật, đúng không? Thường thường người ta khóc là vì gì ạ? Vì buồn, vì khổ, vì gì đúng không? Mà cái này khóc không phải vì buồn, vì khổ gì hết, mà vì ạ? Mà vì để cho cái con chồn nó thấy nó thương, nó ra. Nhưng mà khi ra rồi á, thì lợi dụng cái lòng tốt của nó để mà bắt nó. Trong đời lâu lâu cũng có những người như vậy, để chúng lợi dụng cái lòng từ bi của người khác. Cái người này sau này đã lạc rồi, tạo ác nghiệp, chúng hiểu không? Mình sống á, thì quan trọng cái động cơ. Bây giờ quý Phật tử nè, có muốn biết mình có cái động cơ với Phật Pháp không? Muốn biết không? Bây giờ là chúng cứ nhìn vô coi nè, mình có cái gì thì mình được, mình gọi là người có thiện căn. Thứ nhất á, quý Phật tử muốn biết mình có thiện căn hay không, Phật tử nhìn này. Thứ nhất, mình có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng hay không? Ở đây có Phật tử có tin Phật, Pháp, Tăng không? Có, xin chúc mừng, có thiện căn rồi đó. Rồi thứ hai, quý Phật tử có tin nhân quả không? Làm điều ác sẽ bị cái gì? Quả ác. Làm cái điều lành sẽ được cái gì? Được cái quả lành. Nói xấu người khác thì sẽ được cái gì? Thì được cái gì? Người khác nói xấu lại, hiểu chưa? Ăn trộm của người khác sẽ bị gì? Ăn trộm lại. Mượn tiền của người ta mà không trả thì bị gì? Nên sau này người ta mượn tiền mà không trả lại, phải không? Mình đánh người khác sẽ bị gì? Sẽ bị người khác đánh lại. Vậy thì mình tin nhân quả không? Tin nhân quả là người có thiện căn. Chúc mừng quý Phật tử là người có thiện căn. Rồi, quý Phật tử có tin luân hồi không? Luân hồi là cái gì? Luân hồi là, luân hồi là không biết. Mà có tin không? Phật tử có ai tin luân hồi, đưa tay thầy coi. Ai tin luân hồi? Rồi, người ta hỏi luân hồi là cái gì? Tin tin mà không biết. Tin thì tin mà không biết. Thưa quý Phật tử, luân hồi là cái gì? Là một cái giáo lý trong Phật học có nói, Đức Phật có nói về luân hồi. Có nghĩa là gì? Sau khi mình chết á, mình không phải là hết, nhớ chưa? Mà mình tái sinh ở những cái kiếp sau. Mà tái sinh ở kiếp sau đi đâu? Thứ nhất là cõi trời, thứ hai là cõi người, thứ ba là Atula, thứ tư là địa ngục, thứ năm là ngạ quỷ, thứ sáu là súc sanh. Đại chúng nhớ vậy đó, con người mình chết không có hết, chết đi đâu? Chết đi theo sáu cõi này, chúng nhớ chưa? Mà đi theo cõi nào tùy cái gì? Tùy cái tội, cái phước mà trong đời này mình tạo và những đời trước mình tạo. Biết như vậy là chúng có sợ cõi ngạ quỷ không? Sợ địa ngục không? Sợ súc sanh không? Sợ rồi thì phải sao? Phải ráng làm điều phước nha. Ở đây ai quy tam bảo rồi, đưa tay thầy coi. Rồi, những người quy tam bảo là những người có thiện căn rồi đó, thầy xin chúc mừng. Quy tam bảo rồi, mình sống nè, trong cuộc đời này sống có hiếu với cha mẹ, phải không? Sống có thủy chung với vợ chồng, có tình có nghĩa với bạn bè, phải không? Rồi có tôn kính thầy cô, biết làm những cái điều phước, biết quy y tam bảo. Và ở đây quý Phật tử có giữ các điều giới trong nhà Phật không? Có luôn. Vậy thì sau này đó chính là cái nhân quý Phật tử được quay lại làm người. Nhớ chưa? Giờ ít nhất như vậy là mình mới được quay lại làm người. Chứ mình sống nè, chúng nhớ, sống ích kỷ, nhỏ nhoi, bỏn sẻn, không biết bố thí, không biết cúng dường, sau này mình đi đâu? Ngạ quỷ. Nói vậy Phật tử sợ không? Đó, hồi nãy thầy nói rồi, mình sống xung quanh mình những cái đó mình không mang theo. Tại sao mình không biết sống và làm phước để mang theo những cái phước, đúng chưa? Nếu mà mình sống mà cứ ích kỷ, nhỏ nhen, bỏn sẻn hoài, sau này đi làm ngạ quỷ đó. Cái này thầy nói thật chứ không phải thầy hù cho quý tử sợ đó nha. Tại vì xấu cõi để mình đi. Còn bị làm súc sanh là bị làm cái gì? Đó, ví dụ như con chó. Chùa mình có mấy con chó đúng không? Mà chúng biết vì sao làm chó không? Biết vì sao làm chó không? Tự biết heo không? Họ biết vì sao làm heo không? Ai nói thằng thầy đúng cái coi. Con heo nó thường gì? Ăn. Với gì nữa? Ngủ. Cuộc đời của một người chỉ biết ăn, ngủ, hưởng thụ, sau này dễ làm heo. Này không phải thầy hù đâu nha, thầy nói theo nhân quả đó. Tại vì mình không có hưởng, không có tạo phước, mà mình chỉ ăn ngủ thì mình đang hưởng phước, đúng không? Đang hưởng thụ thì hết phước. Hết phước làm người. Ngày mốt trong một khóa tu ở Bắc Ninh, thầy sẽ giảng cái bài hết phước làm người. Thầy sẽ nói cho đầy đủ trong cái bài đó là mình làm cái gì thì mình không đủ phước để làm người. Quý tử nghe cái bài đó để sợ nha. Để sợ thực sự thờ mình được làm người, quý tử dễ hay khó? Khó lắm. Nhưng mà mình mất thân người dễ hay khó? Đi ra đường quẹt cái xe một cái té cũng mất. Ngồi trong nhà ăn đúng không? Ngạn cũng bị mất nữa, trúng gió cũng mất nữa. Mà bây giờ người ta mất vì bệnh gì? Ung thư, tim mạch, phải không? Bệnh gan, bệnh tiểu đường, bệnh này, bệnh kia, đủ thứ cái để mà mình mất cái thân hết. Nhưng mà được cái thân thì rất khó. Mà chúng hiểu không? Được cái thân thì rất khó, nhưng mà mất thân thì lại rất dễ. Cho nên quý Phật tử còn cái thân người, được cái thân người là gì? Là một cái phước báu trong đời mình. Cho nên phải tranh thủ nha. Thầy dùng cái từ tranh thủ. Tại vì sao? Tại vì ông Diêm Vương ổng gọi mình lúc nào ông hay. Biết đâu được tối nay ông alo, 7 giờ sáng mai đi nha. Mình nói sao? Ông Diêm Vương ơi, ông đợi cho tôi 3 năm nữa, tôi xây cái nhà chưa xong, được không? Không có đâu. Ông Diêm Vương ơi, ông đợi cho tôi 2 năm nữa, tôi đang gửi ngân hàng 5 tỷ, tôi chưa lấy ra để dành cho con cháu, được không? Ông Diêm Vương ơi, ông đợi tôi còn 20 căn vàng, cây vàng tôi đang chôn dưới gầm giường để tôi noi moi lên, để tôi hưởng thụ, tôi ăn hết đã rồi ông bắt tôi, được không? Mà lúc đó ông nói sao? Ông nói sao? Không còn cơ hội nữa. Không còn cơ hội nữa. Ông đã gọi rồi. Ví dụ như bây giờ thầy có, ví dụ như Phật tử gọi mình, chị ơi, chị Ba bán bánh xèo ơi, ngày mai chị đi vô chùa nghe pháp không? Mình nói không, ngày mai chị mắc đi đi chơi thăm con cháu rồi, hẹn được không? Được. Không được, ngày mai chị phải ở nhà, chị đi gặt lúa rồi, đúng không? Ngày mai là chị đi công việc ở chợ rồi, được không? Được. Nhưng mà ông Diêm Vương gọi mình có hẹn được không? Mình nói làm sao? Lúc đó mình chỉ còn cách nói làm sao? Thôi rồi, ta đã xa nhau. Xa nhau là cái gì? Là rồi, lúc đó là phải xa chồng, xa vợ rồi. Không có hẹn được nữa đâu Phật tử. Ví dụ bây giờ thầy mời Phật tử nha, ngày mai nha, vào chùa tu nha, Phật tử còn hẹn được nha. Chứ ông Diêm Vương ông gọi cái là gì? nó đi luôn rồi đó. Mà ông Diêm Vương có lúc nào ông có cho mình hẹn không? Không. Mà ông gọi bất ngờ không? Bất ngờ lắm. Ông gọi bất ngờ. Vậy mà ông chịu tu là khổ lắm, một tự biết không? Vậy thì bây giờ mình nhìn một người mà có thiện căn là như thế nào. Cái câu này á, thầy thường nghe Phật tử nói nè: thưa thầy, con thầy nhìn con được không? Con có duyên với Phật không? Phật tử muốn biết không? Muốn biết không? Thầy trả lời cho. Bây giờ ai muốn biết mình có duyên với Phật, với Pháp, với Tăng không? Đưa tay thầy coi. Ai muốn biết không thì thầy bói cho, hôm nay thầy làm thầy bói. Thấy không? Rồi, muốn biết phải không? Bây giờ mọi người cười giùm thầy một cái, cười nhẹ nhẹ. Cười cho thầy nhìn cái thầy biết là có duyên không à. Cười cái coi. Rồi, Phật tử chắp tay lại giùm thầy một cái. Chắp thầy nhìn cái chắp tay thì biết có duyên với Phật không? Nó cũng chắp tay lên thôi. Rồi, đa phần chúng ta có duyên với Phật. Không, thầy nói giỡn đâu nha. Giờ con tự ngồi lại cho đẹp giùm thầy coi. Nhìn thầy biết cái thế ngồi có duyên với Phật không? Cười mỉm chiền đấy coi. Chứ đừng có ngồi mà chắp tay. Như vậy là không có duyên. Không, thầy nhìn cái ngồi chắp tay. Rồi, thầy cảm ơn. Đa phần quý tử có duyên với Phật. Không, thầy nói thật mà. Vì sao? Cái người có duyên với Phật đó, chúng biết không? Cái ai nghi biểu hiện cái phước của mình. Người ta nói cái gì? Người ta hay nói là tướng gì? Tướng số. Cái tướng nó biểu hiện cái số phận, đúng không? Bây giờ niệm giùm thầy một câu Nam Mô A Di Đà Phật để thầy coi biết có duyên với Phật không. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là có duyên với Phật. Giả dụ bây giờ mình chưa có duyên với Phật, mình niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là có duyên với Phật chưa? Có duyên với Phật. Giờ niệm câu này để có duyên với Bồ Tát Quan Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế 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 Âm. Chúc mừng những người đã có duyên với Phật. Có nghĩa là gì? Nếu mình chưa có duyên với Phật, mình niệm Phật thì sẽ có duyên với Phật. Chưa có duyên với Bồ Tát Quan Âm thì niệm Bồ Tát Quan Âm sẽ có duyên với Bồ Tát Quan Âm. Tuy nhiên, có những người có duyên sẵn rồi, có duyên sẵn với Phật rồi, cho nên là chúng biết những người đó làm sao. Thứ nhất nè, nhìn cái tướng của người đó, tự nhiên cái người đó ví dụ như cũng là người chắp tay để mà lạy Phật, đúng không? Có người chắp tay đẹp lắm, chắp lên tay, cái biểu hiện chắp tay á, nó thể hiện cái lòng tôn kính đối với Phật, đúng không? Có một lần đó thầy kể chúng nghe, thầy hết hồn vậy nè. Có người đó vô chào thầy, chúng biết chào làm sao không? Để thầy diễn tả lại nha. Dạ con chào thầy. Thầy chúng biết chào vậy đó, có nghĩa là sao? Chào vậy nè, con chào thầy. Thầy biết giống cái gì nữa đâu. Chào vậy là có ai nghi chưa? Chưa. Nên là chúng khi chỉ cần chắp tay, mà mình chắp cho nó đẹp thôi. Chúng hiểu không? Chắp cái tay đẹp là biểu hiện cái tâm mình tôn kính Phật. Mà cái tâm tôn kính Phật tức là mình đã có duyên với Phật. Đó, là chúng hiểu chưa? Hồi nãy thầy hỏi đó, quý tử có thích nghe Pháp không? Thích nghe Pháp là đã có duyên với Phật. Giờ thầy hỏi nè, có thích đi chùa tụng kinh không? Một ngày, một tháng đi tụng được mấy lần? Một lần hả? 20 lần. Ai tụng được một tháng khoảng 20 ngày trở lên? 20 ngày luôn á, giỏi vậy. Ai tụng một tháng được 10 ngày trở lên? 20 buổi thôi, 20 lần thôi. Rồi ai tụng một tháng được 4 buổi trở lên thôi? 4 buổi thôi. Ai tụng được một buổi trở lên? Buổi thôi. Sao ít vậy? Chúng nhớ là cái người có duyên với Phật á, là thích nghe Pháp, thích tụng kinh, thích làm gì nữa? Thích niệm Phật. Thích gì nữa? Thích bố thí. Thích. Vì sao thích bố thí biết không? Vì sao? Vì cái người mà hiểu Phật, người ta hiểu là khi mình bố thí thì sẽ có gì?
có phước, có của để dành. Đúng rồi, cô nói đúng. À, có nghe thầy giảng bài của để dành rồi hả? À, thì sẽ có cái của để dành. Bố thí chính là cái của mình để dành đó. Thì cái người đó đã có duyên với Phật pháp rồi đó. Cái người như vậy đó. Và thì ở đây là chú có thích bố thí không? Có thích cúng dường không? Bây giờ có cúng dường gì để xây cho sư cô xây chùa chưa? Có chưa? Đó, như vậy là có duyên với Phật rồi đó. Xin chúc mừng. Giờ hỏi cái này nữa, biết có duyên với Phật không? Có thích ăn chay không? Ở đây ai ăn chay được một ngày trở lên? Một ngày thôi. Mình ăn được 4 ngày là trên rồi. Rồi, ai ăn được trên 4 ngày? Rồi, vậy là mình có duyên với Phật rồi đó. Vì sao mình thích ăn chay thì chú biết không? Vì sao biết không? Vì là chú biết nè, cái người ăn chay á, chú biết ăn chay có nhiều cái hay lắm. Thử trong người mình nặng nề, thử ăn chay thử một tuần coi, là người nó nhẹ liền à. Tại vì sao? Là chúng nên nhớ trong mấy con vật á, ví dụ như con gà, con vịt, con heo mình ăn, thì trước khi mình ăn nó, có phải là nó đã bị nhốt trong chuồng không? Nó nhốt trong chuồng để chúng biết con vật á, nó cũng biết giận. Nó cũng biết giận, cho nên khi mình nhốt nó trong chuồng, nó giận, nó bức bối, thì trong cơ thể của nó sinh ra những cái độc tố. Và khi mình ăn nó thì cũng có nghĩa là mình ăn những cái độc tố luôn. Hèn chi mà mình thấy ăn thịt người nó hơi nặng hơn bình thường, đúng không? Mà mình cũng thích ăn chay lắm, nhưng mà vì sao? Mỗi cái tội ăn rồi thèm thịt, đúng không? Chứ thật ra mình cũng thích ăn chay, nhưng mà ăn rồi mình vẫn còn thèm thịt, chứ mình ăn chưa được chứ, đúng không? Chứ nhìn cũng thích ăn chay. Có phải là chúng ăn chay rồi thấy cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng, đúng không? Là vì nó bớt cái độc tố. Thứ hai là cái gì? Bây giờ người ta nuôi gà nuôi đồ này, chúng biết người ta cho tàn chất kích thích không? Người ta tàn cho chất kích thích, cho nên mình ăn á thì mình cũng phạm vô, mình ăn luôn những cái chất kích thích đó luôn, cái độc tố luôn đó. Và một điều quan trọng nữa là gì? Mình ăn thịt đó, chúng sanh á, mà mình giết mình ăn á thì không sao. À, mình mua đồ chết mình ăn không sao, mà mình giết á thì sao? Dễ lắm, đúng không? Cho nên thầy khuyến khích Phật tử thôi thì một tháng ăn chay được ngày nào tốt ngày đó nha. Mình chưa ăn chay được thì mình ăn mặn, nhưng mà nếu ăn mặn thì ráng được có giết mà ăn, thấy không? Mua con chết về mà ăn. Nhưng mà tốt hơn là cứ tập ăn chay. Tháng ngày, 2 ngày, 3 ngày cũng được nha. Ăn từ từ. Và mình tập ăn chay được như vậy là mình có phước chưa? Có phước rồi. Và ăn chay như vậy là mình đã có duyên với Phật rồi đó. Đó, thấy không? Cái người có duyên với Phật là như vậy á. Phải nói một cái điều đơn giản vậy thôi nè. Ví dụ như bây giờ mình ở nhà gần chùa, mà chiều á là thường thường trước khi tụng kinh là có cái tiếng gì? Tiếng chuông, phải không? Bon 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 vang trong chùa, thỉnh chuông. Mà mình nghe tiếng chuông mình nói gì? Nghe tiếng chuông bực bội quá. Đang coi phim mà nghe tiếng chuông bực bội. Như vậy là mình biết chưa có duyên với Phật. Chúng hiểu chưa? Mình nghe tiếng chuông mà lòng mình tự nhiên mình thấy thanh thản, không? Đọc theo thầy câu này nè. Chiều chiều nghe tiếng chuông ngân, lòng như xá hết tham sân hận thù. To lên chắc hết cơm, ăn cơm hết tiêu hết rồi, phải không? Cuộc đời là chốn phù du, sớm còn tối mất lo tu thân mình. Đọc lại ha. Chiều chiều nghe tiếng chuông ngân, lòng như xá hết tham sân hận thù. Cuộc đời là chốn phù du, sớm còn tối mất lo tu thân mình. Đó, nghe tiếng chuông mà nhắc là gì? Rồi, lại một ngày nữa trôi qua, đúng không? Buổi sáng mà ngủ mà nghe tiếng chuông là gì? Biết một ngày mới bắt đầu, và cũng là một ngày nữa trôi qua. Biết như vậy để làm gì? Lo mà tu. Vậy thì người đó có duyên, thấy không? Chỉ cần nghe tiếng chuông thôi mà mình cảm thấy gì? Mình yêu mến tiếng chuông, yêu mến ngôi chùa, là mình biết người đó có duyên với Phật. Quý tử nghe tiếng chuông có vui không? Xin chúc mừng có duyên với Phật. Rồi, thầy hỏi cái này nữa nè. Đi ngang ngôi chùa mình có thấy thích không hay là thấy không thích? Đúng rồi đó, chỉ cần một việc đơn giản thôi. Ví dụ mình đi ngang một cánh đồng không sao, mà tự nhiên đi ngang ngôi chùa, quý Phật tử mà làm được cái động tác này là mình vừa có phước nè, mà vừa mình biết mình tôn kính Phật. Chỉ cần đi ngang ngôi chùa, Phật tử cúi đầu xuống một chút, biểu hiện cái gì? Biểu hiện cái sự tôn kính. Chúng hiểu không? Biểu hiện cái sự tôn kính. Cái người nào mà tôn kính Phật, người đó có phước không? Có phước, là chúng nhớ nha. Khi mình tôn kính mà mình tôn kính đúng cái bậc đáng tôn kính là người đó có phước. Tại vì sao? Đức Phật là bậc đáng tôn kính ở cuộc đời, mà mình không tôn kính có phải là tổn phước không? Tổn phước. Cho nên thầy nói trong những cái phước mà mình hết phước làm người, mà người nào phỉ báng Phật Pháp Tăng là người đó hết phước. Hết phước nhanh lắm đấy. Và mình tôn kính Phật cũng là cái duyên để mà mình có phước rất lớn. Ví dụ cái tự làm thật nhiều phước nha, mà mình bất kính với Tam Bảo, phỉ báng Tam Bảo, coi như tội đó bị tội gì biết không? Địa ngục đó. Cho nên mình không tin thôi, đừng có phỉ báng, nhớ chưa? Không tin thì thôi đừng phỉ báng. Ai mà bất kính với Tam Bảo mà phỉ báng các bậc thánh, chúng biết tội đó là tội đọa địa ngục. Cho nên một người chỉ cần đi ngang ngôi chùa mà thấy tâm mình biểu hiện cái lòng tôn kính vào ngôi chùa, biểu hiện cái lòng tôn kính Phật Pháp Tăng là người đó có phước, là người đó có duyên với Phật. Cho nên ở đây là chúng có tôn kính Tam Bảo không? Đi ngang ngôi chùa có cúi đầu xuống biểu hiện sự tôn kính không? Xin chúc mừng là người có duyên với Phật đó. Thì chúng biết có một cái thầy đó như thế này, bây giờ thầy tu rồi. Và chúng biết hồi nhỏ thầy có cái duyên kỳ như thế này. Thầy sinh ra là trên đầu thầy tự nhiên có ba chớp. Nó tự nhiên nha. Khi mà sinh ra khi còn nhỏ thôi, tự nhiên cái đầu bắt có ba chớp đấy chứ. Có một chớp đây, chớp đây, chớp đây. Mà hồi nhỏ nha, tự nhiên chứ không phải là cạo này chú. Cái sau này đúng thật, thầy đã đi tu luôn. Cái tâm rất là lành. Và tự nhiên sinh ra cái đầu có ba chớp. Đành chớp, đành chớp, đành chớp. Cái đầu tự nhiên có ba chớp như vậy. Là cái người này là người có thiện căn chưa? Có chưa? Có rồi đó, có căn lành rồi. Tự nhiên hồi nhỏ ba chớp mà đúng thực sự. Sau này cái thầy đã lớn lên đi tu luôn. Là nhìn cái người đó người ta nói là gì? Có cái thiện căn. Nhìn là người biết có cái thiện căn từ nhỏ để ba chớp. Ở chúng biết có những cái đứa nhỏ nha, hồi nhỏ á, nó thích ăn chay từ nhỏ luôn nha. Nhà nấu thịt nè, cá nè, đồ ngon nó không ăn, mà thích ăn chay. Mà gia đình không phải dạy đâu nha quý Phật tử, tự nó thích ăn chay. Mà rồi để chúng biết không, có những đứa ăn mặn là bệnh. Không biết quý Phật tử có nghe chưa, nghe những trường hợp này không? Có những đứa nhỏ nha, nó thích ăn chay một cách tự nhiên. Và khi mà để chúng biết ăn mặn là tự nó bệnh đó. Ăn chay xong tự nó khỏe à. Có nhiều người cứ nghĩ ra gì, ăn chay thiếu chất, mà không, ăn chay nó lại khỏe, mà ăn mặn vô nó lại bệnh. Có đứa là chúng biết ăn chay vô thì nó khỏe, mà ăn mặn nó bị cái gì biết không? Nó ói ra, à nó nôn ra. Cái đó là có duyên chưa? Có nhiều kiếp á, là cái em đó nó đã có duyên với Phật rồi, để chúng hiểu không? Nhiều kiếp nó đã có duyên sẵn với Phật rồi. Cho nên đó là gì ạ? Khi mà cái ăn chay đó là cái gì tự nhiên, nó sinh ra nó đã thích ăn chay một cách tự nhiên như vậy rồi. Cho nên là chúng thấy đó là cái biểu hiện một người có duyên với Phật. Rồi có cái biểu hiện này nữa nè, đại chúng nè. Có cái đứa bé á, chúng biết không, nó cái phong thái á điềm nhiên lắm nha. Nó rất là hay. Là cái phong thái của nó rất là điềm nhiên, kỳ lạ, nó rất là điềm nhiên, nó rất là điềm tĩnh một cách rất là tự nhiên. Mà cũng không biết sao như vậy nữa. Nó điềm nhiên, nó điềm tĩnh lắm. Mà là chúng biết có những cái đứa nhỏ từ nhỏ không ai dạy nó đi làm phước hết nha. Không ai dạy nó vào chùa, mà từ nhỏ nó thích đi chùa. Có cái đứa bé thầy đó có một cái, thầy có một cô Phật tử có sinh ra một cái đứa bé. Chúng biết cái đứa bé này nó hay như nè. Nhỏ giờ nó không có bú sữa mẹ. Nó không bú sữa mẹ. Mà này chúng biết không, nó không biết nhận thức mà như vậy nè. Cứ mẹ nó á, mà pha cái cháo loãng á, mà đút cho nó ăn, mà cháo loãng có thịt là nó bị nôn. Mà cứ cho nó ăn chay á là nó khỏe. Là chúng biết đến cái ngày mà cứ một năm là mình làm cái lễ gì nè. Lễ ở đây mình gọi là lễ gì mà đầy năm á, gọi là lễ gì? Không phải tất niên. Tất niên là sinh nhật đầu năm á hả? Hay mình gọi là lễ thôi nôi phải không? Thôi nôi là một tháng hả? Cái lễ mà nó đầy một năm á thì gọi là lễ gì? Sinh nhật. Nhưng mà cái năm đầu tiên á thì gọi là lễ gì? Lễ thôi nôi phải không? Là nó chọn một tuổi là làm cái lễ thôi nôi đúng không? Chứ không biết á, thì thường cái lễ thôi nôi mình làm cái gì? Có phải mình bày ra một cái mâm đúng không? Bày ra một cái mâm. Trong đó có gì nè? Bánh gato đó nè. Nè, dao nè, kéo nè, búa nè, viết nè, tập nè, vở nè, xôi nè, chè nè, phải không? Đó nhiều cái lắm. Rồi đại chúng biết không? Mẹ nó đẻ cho xong chuỗi trong đó nữa. Chúng biết ai mà bóc lên cái kéo sau này làm gì? Thường làm gì? Làm thợ may. Bắt lên cái búa làm gì? Làm gì? búa này sợ mọc đóng đinh ví dụ vậy ha, hay bóc lên cái bay thì sau này làm à, làm sợi xay, bóc lên cuốn tập làm gì, sau này làm gì, đi về cái con đường học học vấn phải không, bóc lên cái viết làm gì, làm gì à, làm những người làm cái nghề mà viết phải không, bóc lên trái chôm chôm, nếu trong đó có trái chôm chôm, bóc lên trái chôm chôm làm gì, sau này làm gì, chuyên đi chôm. Nói vui vậy thôi. Thật sự đại chúng biết ông bà mình hay lắm. Ông bà mình làm cái lễ đó nó có liên quan đến Phật giáo đó đại chúng. Tại vì sao? Tại vì cái lễ đó nó biểu hiện cái nghiệp của cái đứa bé đó. Đại chúng hiểu không? Thì lúc đó nó không có nhận thức được, nhưng mà cái duyên nghiệp của nó tự nhiên nó thích bóc cuốn tập, và sau này nó dễ đi về cái ngành mà viết. Nó bóc cái cây viết, sau này nó viết, bóc cuốn sách, sau này nó dễ đọc sách. Nó bóc cái kéo, sau này nó làm thợ may. Mà đặc biệt cái đứa bé này, để chúng biết nó bóc cái gì không? Nó bóc cái sao chuỗi. À, nó hay vậy đó. Nó còn lụm cụm nó bò thôi. Mà nó tới, mẹ nó để nguyên mâm trái cây, bút tập vỡ, xôi gì đó. Đứa nào mà bóc xôi là đứa nó thích ăn. Nó bóc cái sao chuỗi. Nó hay vậy, để chúng biết cái tâm nó rất là lành. Cái sao chuỗi mình đang ăn, cái này gọi là tràng hạt hả? À, tràng hạt, ở ngoài Bắc gọi là tràng hạt phải không? Ở trong Nam gọi là cái sau chuỗi đó. À, cái sau chuỗi để mình đeo đây nè. Đây gọi là, ở đây gọi là cái tràng hạt ha. Ở trong Nam gọi là cái sau chuỗi. À, cho nên là chúng biết không? Cái việc mà ông bà ta làm cái lễ đó cũng biểu hiện cái nghiệp của đứa bé. Đó thì thấy cái đứa bé đó bóc cái sau chuỗi đó là thấy nó có gì rồi? Nó có cái thiện căn rồi. À, nó có cái thiện căn. Cho nên mình thấy là một cái người mà từ nhỏ được biểu hiện từ nhỏ vậy là biết có cái thiện căn. Lớn lên sống rất là thiện lành, có cái đạo đức, để chúng hiểu không? Sống thiện lành, có đạo đức như vậy là cái người đó mình biết thiện căn. Và một con người, thưa đại chúng, cái giá trị của một con người ở chỗ cái người đó có thiện căn hay không, đúng không? Mình sống á, thưa đại chúng, khi mà mình muốn quan hệ với một người nào đó, hay là mình muốn hợp tác, hay mà thầy nói đơn giản nè, bây giờ mình muốn, ví dụ như có một người tới hỏi với Tử là bây giờ tôi với anh á để hùng lại vốn với nhau để mà làm ăn, vậy bây giờ á mình coi người đó có thiện căn hay không, đúng không? Cái người có thiện căn là người có phước lớn, cái người có thiện căn là người có cái tâm đạo đức, cái người có thiện căn là người có cái tâm lành. Như vậy khi mình chọn một người để mà mình làm ăn thì mình cũng coi người đó có thiện căn hay không, đúng không? Biết người đó có thiện căn hay không mình mới kết hợp chứ. Chứ cái người đó không có thiện căn là chúng biết mình kết hợp mình dễ đổ vỡ lắm. Nhớ không? Cái người mà không có thiện căn á, mình kết hợp với người đó mình đổ vỡ. Vì sao? Vì cái người có thiện căn là người có đạo đức, vì cái người có thiện căn là cái người có phước. Mà cái người có phước á, mình làm thì mới dễ. Dễ gì? Dễ thành công. Mà chúng nhớ chưa? Cái người có phước mình làm mới dễ thành công. Cái người mà không có phước, không có thiện căn á, mình làm dễ đổi thay đó. Cho nên hôm nay á, quý Phật tử học cái bài thiện căn ở tại lòng ta, thầy muốn nói cái gì? Là khi mình học để mình biết, nhìn lại mình xem mình có thiện căn hay không. Giờ nói là trả lời giùm thầy coi, quý Phật tử có thiện căn hay không? Có không? Nãy giờ thầy nói là biết mình có thiện căn. Rồi sau khi mình biết mình có thiện căn hay không rồi, bây giờ mình nhìn ra những người xung quanh mình, mình coi người đó có thiện căn hay không. Để làm gì? Để khi mà mình muốn kết giao một người bạn bè, nếu mình biết người đó có thiện căn, mình thích làm bạn với người đó không? Đó. Tại vì cái người thiện căn rất là lành, còn đạo đức, và cái người đó thường là cái người có phước. Cho nên mình mà làm bạn với người có thiện căn tốt hay xấu? Tốt phải không? Rồi giả dụ như là mình mà muốn kết hợp để làm ăn với một người nào đó, mình xem coi người đó có thiện căn hay không để mình kết hợp, đúng không? Còn cái này thì nói giả dụ ở đây mà ai chưa lấy chồng, mà chắc ở đây ai cũng lấy chồng rồi, đúng không? Ai cũng lấy vợ rồi, họ nói chứ cho những người mà chưa lấy chồng lấy vợ. Ví dụ bây giờ mình muốn lấy chồng, muốn lấy vợ. Ví dụ bây giờ cụ, giả dụ cụ trở về 50 năm trước phải không? Lúc đó là cụ khoảng nhiêu? Năm nay cụ bao nhiêu rồi?
Ngoài 80 rồi.
Ngoài 80 rồi. Phải trở về 60 năm trước à. Là lúc đó cụ 20 mấy tuổi đúng không? Giả dụ như có 5 người, 5 anh con trai theo cụ, Thì cụ chọn ai? Chọn ai? Trả lời đúng theo bài pháp này coi. Chọn ai?
Chọn những người ta hẳn hoi ra thì mới xây dựng của người ta.
Chọn cái người hẳn hoi à? Hẳn hoi thế nào là hẳn hoi nhỉ? Hả?
Có đạo đức.
À, người có đạo đức đúng không? Người có đạo đức là người có thiện căn. Đúng rồi đó, xin cho cụ chàng phó tay. Hẳn hoi. Rồi đó là người có hạnh hoi, đạo đức, phải không? Vậy thì đại chúng thấy chưa, ngay cả khi mà mình có chọn một người nào đó làm vợ, làm chồng, mà mình biết người đó có thiện căn, thì mình biết để mà mình chọn, đúng không? Rồi bây giờ như vậy nữa, bây giờ mình học cái bài này, giờ thầy chỉ cho đại chúng. Và ví dụ như cái căn lành của mình chưa có thì bây giờ mình phải tập để có nghe. Nếu mình có rồi thì sao? Thì hãy phát triển lên. Còn nếu cái thiện căn của mình chưa có thì mình làm cái gì? Mình cố gắng nha, để gieo trồng cái thiện căn. Thật sự thì trong tâm của chúng ta ít nhiều mỗi người cũng đều có thiện căn, đúng không? Ít nhiều cũng có ít hoặc có nhiều mà thôi. Vậy bây giờ á, cái thiện căn với lại cái điều xấu và cái điều ác, thưa quý Phật tử, cái điều nào trong người mình nhiều hơn? Nhìn lại coi, nói thiệt dùm thầy coi, giữa cái điều xấu và cái điều tốt á, trong tâm mình cái nào nhiều hơn? Ai nói trong tâm mình cái tốt nhiều hơn, đưa tay coi. Rồi bây giờ thầy hỏi lại, ai nói trong tâm mình cái xấu nhiều hơn cái tốt? Cái xấu nhiều hơn á. Sao có mình thầy mới có mấy người trời. Thưa đại chúng, trong tâm mình cái xấu nhiều hơn cái tốt. Xấu nhiều hơn tốt nha. Nhưng mà nếu những người đã đưa tay nói tốt nhiều hơn xấu, tức là người nào? Tức là người đó có tu đó mới nói được câu đó, hiểu không? Chứ còn mình mà một người mình cứ lấy đa số thì trong tâm cái xấu nhiều hơn cái tốt. Đại chúng nhớ như vậy. Mà cái tốt ở đây tức là thiện căn. Vậy mình biết cái gì? Thường thường đa phần chúng ta cái thiện căn nó ít hơn, phải không? Cái căn lành nó ít hơn, cái điều xấu nó sẽ nhiều hơn. Vậy thì hôm nay nghe bài này mình hiểu rồi, có thiện căn là một người có phước, có đạo đức, và tương lai của mình cũng sẽ tốt hơn. Vì vậy cho nên mình phải ráng gieo trồng cái thiện căn, nhớ chưa? Phải ráng gieo trồng thiện căn. Bây giờ căn lành mình chưa có thì mình gieo, chưa có thì mình trồng. Vì sao? Vì một người mà có duyên lành, mà một người có thiện căn, thì cuộc đời người đó có đạo đức, người đó có phước, và tương lai của người đó sẽ có nhiều cái điều lành. Đại chúng thấy đúng không? Vậy bây giờ gieo trồng thiện căn như thế nào? Thầy thưa quý Phật tử, hôm nay thầy gợi ý đến quý Phật tử vài cách để gieo trồng thiện căn. Cái mà để cho ta có phước rất lớn trong đời là gì? Là quý Phật tử hãy tôn kính Phật Pháp Tăng. Nhớ nha, biểu hiện cái lòng tôn kính nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Đại chúng biết không, khi chỉ cần quý Phật tử quỳ trước Phật thôi, để mà lạy xuống với tất cả cái tâm thành kính thiết tha, ngay đó cái phước của mình cực kỳ lớn. Vì sao vậy? Vì Đức Phật là bậc thầy của trời người, là một con người đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ. Mà mình tôn kính Đức Phật như vậy thì chuyện gì xảy ra? Thứ nhất, mình có phước. Thứ hai là gì? Khi mình tôn kính một người nào đó thì cái nhân cách của cái người đó bắt đầu xuất hiện trong tâm mình. Chúng mày thấy được cái điều này nghe không? Khi mình tôn kính một cái người nào đó thì bắt đầu cái nhân cách của cái vị đó xuất hiện nơi tâm của mình. Cho nên trong cuộc đời của quý Phật tử, quý Phật tử tôn kính Đức Phật thì bắt đầu những cái tính tình, những cái nhân cách của Đức Phật á, bắt đầu xuất hiện trong tâm quý Phật tử. Có thể bây giờ nó chưa biểu hiện ra lời ăn, tiếng nói, việc làm, nhưng mà những kiếp sau, là chúng hiểu không? Cho nên là để mà ta gieo trồng thiện căn, điều đầu tiên thầy gợi ý đến quý Phật tử là ta phải có lòng tôn kính Phật nha, lòng tôn kính Phật. Thứ hai là gì? Để có thiện căn chúng ta phải siêng nghe Pháp, phải siêng nghe Pháp một chút. Tại sao? Tại vì khi quý Phật tử nghe Pháp thì quý Phật tử mới hiểu đạo, đúng không? Nghe rồi mới hiểu. Nếu không nghe mà mình tu thì gọi là tu gì? Mình cứ tu đại thì gọi là tu gì? Tu mù. Nhớ chưa? Bây giờ mình tu mà mình không nghe Pháp thì dễ tu mù, đúng không? Tu mù tức là tu sai. Tu sai thì sẽ chuyện gì xảy ra? Tu sai, tu đại, tu dại, lọt vô. Lọt vô gì? Lọt vô lùm cỏ dại. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tu sai, tu đại, tu dại là mê tín đó. Được chưa? Tu mê tín. Mà tu mê tín có an lạc không? Có hạnh phúc không? Dễ sai lầm không? Đã vậy còn tổ phước nữa, chúng hiểu không? Cho nên muốn tu thì phải học, nhớ chưa? Muốn tu thì phải học. Học tức là ở đây Phật tử phải nghe Pháp. Chứ nếu không mình cứ tu, ví dụ như bây giờ thầy nói đơn giản một điều thôi, quý Phật tử dễ sai lắm nè. Mình vô chùa mình thường đối trước Phật mình thường cái gì? thưởng gì?
Xin,
đúng không? Phật cho con xin. Xin cái gì? Xin cho con đẹp, dù năm nay con 70 mấy tuổi này.
Xin, xin đẹp, xin gì nữa? Xin khỏe, xin gì nữa?
Xin cho con giàu. Nhà con mới có 3 tầng, xin cho con cái biệt thự. Thấy không? Nhà con mới có 1 chiếc xe hơi, xin cho con 3 chiếc xe hơi.
Mình sai cái chỗ đó. Mình cứ nghĩ Phật là gì? Ban phước giáng họa không mà.
Cứ vô xin Phật quá trời luôn mà không chịu đi bố thí.
À, chúng thấy chưa? Mình học thì mình hiểu cái gì? Muốn giàu thì phải làm gì?
Bố thí.
Cho nên mình nếu mình không hiểu mình vô gì? Xin Phật phù hộ cho con thật là giàu. Xin 3 tháng mà chẳng thấy giàu, thôi con nghỉ chơi Phật luôn, Phật cũng thương con. Thấy chưa? Mình không hiểu Phật là như vậy đó. Nhưng mình hiểu Phật thì sao? Phật dạy rồi, Phật nói con muốn giàu phải không? Con phải đi bố thí cúng dường thì con mới giàu. Mình không hiểu, mình chỉ xin không. Cho nên thầy nói tu mà không học thì sẽ tu mù đó. Cho nên Phật tử phải học, nghe chưa? Phật tử phải hiểu Phật là gì? Đức Phật là người đưa đường chỉ lối cho ta. Đức Phật là gì? Đức Phật là người dạy cho ta con đường đưa đến giải thoát, giác ngộ, cuộc sống có hạnh phúc, nghe chưa? Chứ Đức Phật không có cho ta hạnh phúc hay đau khổ. Có nghĩa là gì? Đức Phật không có đem cái niềm vui cho ta hay đem cái đau khổ cho ta, mà Đức Phật chỉ cho mình cái con đường tu đến hạnh phúc, đến an lạc. Còn tu hay không là do ai? Tu hay không là do mình. Chúng thấy chưa? Mà lâu nay đa phần mình vào mình xin không à, đúng không? Phật cho con xin cái này, cho con xin cái kia, Phật cho con xin cái nọ, cái con xin hoài Phật đâu có cho. Thì cuối cùng sao? Giận Phật luôn, buồn Phật luôn, con không thèm đi chùa nữa. Thấy chưa? Tự thấy hiểu sai Phật chưa? Hiểu sai đó. Cho nên tu thì mình phải học, học rồi thì mình mới tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng. Mà học rồi mình mới biết sống đạo đức và làm theo những lời Phật dạy. Và có như vậy thì ta mới bắt đầu có thiện căn, đúng không? Vậy thì bây giờ thầy chia sẻ Phật tử vài cái cách đó để mà mình, thấy không? Để mà mình có thiện căn. Thứ nhất là mình phải tôn kính Phật, siêng nghe Pháp, siêng năng, bố thí, cúng dường. Rồi mấy cái ngày mà trong chùa có lễ sám hối đó, ráng vào làm lễ sám hối nha. Lễ sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Và nếu mình rảnh ở nhà thì làm gì? Vừa ở nhà vừa quét dọn hay đi ra đồng, chúng ta vừa làm vừa niệm Phật, nghe không? Vừa niệm Phật, vừa niệm Quan Âm. Một câu niệm Phật được khởi lên trong tâm, hay là một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm được khởi lên trong tâm, tức là gì? Mình đang gieo duyên lành với lại Tam Bảo. Như vậy thì bắt đầu từ từ ta mới có thiện căn. Hãy chúng hiểu chưa? Mà một người có thiện căn là người đó, tương lai của người đó tốt hay xấu? Tương lai của người đó tốt. Và cái câu mà cụ Nguyễn Du cụ nói trong truyện Kiều, thiện căn ở tại lòng ta, tức là gì ạ? Là cái căn lành đó nó ở trong lòng của mình. Mà ở đây thầy phân tích cho tự hiểu là gì, rõ hơn là gì? Khi ta làm một cái việc gì đó, ta hãy làm bằng cái tâm của ta, nhớ chưa? Sống phải có tâm. Ông bà mình hay nói một câu đơn giản lắm nhưng mà bao hàm cái triết lý Phật giáo là gì? Sống sao sống, sống phải có tâm một chút nha, đúng không? Sống phải có cái tâm một chút. Trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chẳng qua còn lại tấm lòng mà thôi, phải không? Cái tấm lòng đó là gì? Chính là mình sống mà mình để lại cái tâm. Các chúng hiểu không? Sống mà để lại cái tâm tức là cái gì? Ta làm cái gì, cái động cơ ta làm đó là cái động cơ tốt, muốn đem niềm vui, hạnh phúc, an lạc đến mọi người. Như vậy đó là cái động cơ, đó là động cơ tốt hay xấu? Động cơ tốt. Và như vậy là bắt đầu ta có thiện căn. Mà một người có thiện căn tức là một người có phước, là một người có đạo đức, là một người có duyên lành đến Tam Bảo. Và vì vậy ở đây đại chúng thấy mình có thiện căn không? Có ít hay nhiều? Vừa đủ. Thôi bây giờ mình cứ cho là thiện căn của mình mới có ít thôi ha, để mà ráng tiếp tục gieo trồng thiện căn. Và mình học cái bài thiện căn này để mình biết, mình nhìn coi ai có thiện căn hay không. Phải không? Ví dụ thầy nhìn quý tử thầy biết người nào có thiện căn hay không. Hồi nãy thầy nói đó, chỉ cần nhìn cái nụ cười thôi là thầy biết. Nhìn cái chắp tay thôi, nhìn cái thế ngồi thôi, nhìn cái bước đi thôi, hoặc nhìn nói chuyện với thầy khoảng vài phút là thầy biết người này có thiện căn hay không. Ít thật nhiều, không hiểu không?
để ăn chi, để mình biết chọn bạn mà chơi, đúng không? Còn Phật tử mà lấy vợ lấy chồng, biết chọn chồng chọn vợ mà lấy, đúng không? Người nào kết hợp để làm ăn, biết chọn người để mà kết hợp làm ăn, chứ chọn cái người mà không có thiện ăn, phước nhỏ lắm, không có đạo đức thì dễ đổi thay. Và cái người đó phước nhỏ, mình làm ăn với người đó thất bại, mình cũng thất bại luôn. Và chúng thấy chưa, vậy cái bài này quan trọng không? Quan trọng. Và thầy cũng có chỉ cho quý Phật tử vài cái cách để gieo trồng thiện căn. Thứ nhất là gì? Tôn kính Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, giữ các điều thiện lành, ráng bố thí, cúng dường, sống thương yêu chúng sanh, và làm những điều vì phước đức thì làm, rồi siêng năng lễ Phật, rồi sám hối, và làm gì nữa? Nghe Pháp nhá, lễ Phật, sám hối, nghe Pháp là những điều lành để cho cái thiện căn trong lòng ta càng ngày càng tăng trưởng. Thôi thầy chúc cho quý Phật tử càng ngày thiện căn càng tăng trưởng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.